đừng xuất y công đức, ngang tăng đừng đình xuất y công đức.
Thế là cái giới số 33 là ngang tăng không có cho xuất y. Còn cái số 34 là chỉ có đình lại, chứ không phải là ngăn hẳn, mà xin chúng tăng đình lại.
Con bạch thầy là y công đức thì cứ đến 15 tháng 12 là cái ngày xả y, mà sao ở đây lại có cái giới 133 là ngăn tăng đừng xuất y công đức? Có nghĩa là cái ngày 15 tháng 12 là không có xả mà kéo dài ra hay là thế nào con bạch thầy?
Nghĩa là trong chúng khi xả y nó, người ta chọn ngày và người ta yết ma, cả chúng đồng ý cái ngày ấy. Còn đến cái ngày cuối tháng chạp thì coi như là ngày cuối cùng, thì dù xả có yết ma hay không có yết ma nó cũng thành xả. Còn mình muốn xả sớm, ở trong chúng có công việc người ta muốn làm.
Còn cái giới 134 là ngăn tăng đình xuất y công đức, thì con bạch thầy tức là đến cái ngày 15 tháng 12 thì mình không muốn xả, mình định lại hay là định xả sớm mà mình
tức
mình
là
không
trong
muốn
chúng hết. Định một cái ngày nào đó xả sớm. Nhưng mà cái cô này có muốn đình cái ngày ấy lại, tức là trong cái thời gian chỉ y công đức.
Y độ môn
135 gọi là y độ môn. Tức là hồi xưa người ta có cái loại y độ môn để khiến cho cái chỗ mông nó lớn, nó rộng ra. Đây cũng là một cái lối trang điểm của người nữ ngày xưa ở Ấn Độ. Và bây giờ đây ở các nước Âu Châu người ta cũng có các loại y độn mông này. Cấm các cô tỳ kheo ni không được dùng.
Công tác nước
quạt nếp
không đúng. Không phải là bài nghĩ vừa là người chồng cũ mà bài đứng hầu. Đây là bài thấy một vị tỳ kheo, cho nên bài cung kính, tôn trọng. Bài đứng bài quạt hầu, rồi bài lại dâng nước. Đây là thấy là một vị tỳ kheo, cho nên tôn trọng, cung kính. Thế nhưng mà đến khi mà bài không vừa ý thì bài nổi nóng. Bài dùng quạt, bài tạt đến đập, tạt nước lên đầu ông, rồi bài lấy quạt bài đập. Đó là lúc đầu thì hết sức cung kính, rồi về sau trái ý thì hiện những cái tướng vô lễ. Tóm lại trong cái giới này là Phật không có cho cô tỳ kheo ni khi có khách tăng này cứ xun xoe hầu hạ là không được. Cái cúng dường đã cử người đã có thị giả, tỳ kheo ni chỉ có ra xá, khách tăng tới chỉ có xá chào rồi lui về.
Không cầu giáo thọ.
Cái nào gọi là cầu giáo thọ đấy? Cho nên có cái ngày Bồ Tát thì bên ni sai người sang bên tăng để bạch cầu giáo thọ, sang bên tăng có dạy bảo gì không. Chính cái luật là bên ni cứ mỗi nửa tháng phải cho người sang cầu giáo thọ một lần.
Nửa tháng không cầu giáo thọ.
Con chùa mình mà sở dĩ không cho người đi cầu là bởi vì bên tăng các ngài đã giao hẹn là các ngài không có lãnh cái việc giáo thọ này.
Kính bạch thầy, để cho phép con thưa, vậy nếu thí dụ như bây giờ mình đi cầu giáo thọ đó, rồi các ngài bảo là bây giờ từ nay trở đi ni phải qua bên đây Bồ Tát cùng với tăng, thì mình không nghe thì mình có lỗi. Mình cầu mà không nghe có lỗi, mà nếu mình Bồ Tát cùng với tăng thì đâu có
những cái lời lời dạy mà nó đúng pháp thì mình mới nghe, mình mới có bổn phận phải vâng lời. Còn cái lời dạy phi pháp mình không có bổn phận phải vâng lời.
Nhưng nếu nửa tháng sau mà đi cầu lại các ngài của thì sao ạ?
Thì mình đi cầu nhưng mà các ngài dạy đúng thì mình vâng lời. Còn các ngài dạy không đúng thì mình không có bổn phận phải vâng lời.
Vậy lúc đó mình phải thưa như thế nào?
Thì phải thử, mình tùy cái chỗ các ngài dạy cái điều chỗ nào sai pháp thì mình thưa thật. Thưa thật là cái chỗ này mình không vâng lời được.
Thầy cho con xin hỏi là giới 138 với giới 139 nó khác nhau ở chỗ nào ạ?
Thì chính là một thứ, một cái là cấm tội, một cái tội không có cái tâm đi cầu. Và cái thứ hai là mỗi nửa tháng phải đi cầu.
Thầy cho con thưa là khi nửa tháng mà mình qua tăng cầu giáo thọ thì mình phải bạch như trong luật thì giới bổn là mình cứ bạch.
Thế mình vào, mình vào cũng ngày Bồ Tát.
Dạ.
Ngày Bồ Tát mình bạch.
Mình bạch như thế nào? Bạch con xin cầu giáo thọ.
Ở chúng con về bên ni đi theo bát kính pháp đến ngày về sang xin thành giáo thọ. Dạ.
Không cầu tự tứ nếu.
Thứ là đến ngày tự tứ, bên tăng người ta tự tứ thì mình cũng cử người sang để bạch.
Xin phép con thưa, như bên Lăng Nghiêm chúng con á thì là ở bên đó là đại giới khác hẳn bên này, nhưng mà chúng con vẫn có cái chỗ ý là bên này thầy đã coi như là mọi chuyện thầy đã đi cầu các thứ, nên bên đó chúng con cũng chẳng đi cầu tự tứ, chẳng cầu giáo
đó
con.
Thì bên Lăng Nghiêm coi như dựa qua bên này. Dạ. Con đã thuộc về chúng bên này.
Dạ. Thì không có lỗi
thì bọn thì cũng bởi vì đã dựa vào chúng bên này. Dạ. Thì bên này làm gì thì tùy ở bên này sao.
Dạ. Không tăng an cư nên
không có tăng. Nghĩa là tăng người ta ở chùa người ta, mình ở chùa mình. Nhưng mà ở trong quanh vùng đấy phải có chùa tăng. Ni không được biệt lập, phải có chùa tăng. Nhưng mà tăng ở trong vùng ấy chứ không phải tăng ở trong chùa mình.
Cho thưa vậy, nếu thí dụ tăng ở cạnh chùa mình mà cái chùa tăng ấy mình không thể nương được thì có kể cho.
Thôi thì cứ biết là luật thì là phải có tăng. Mà có tăng là để nương, để cái viên tăng coi như là che chở bênh vực, có cái chuyện gì đấy. Thì Thượng Phật muốn bên ni mình phải tòng phục viên tăng.
Ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà không thể nương được cái chùa tăng
thì nó tùy hoàn cảnh riêng của mỗi người, thì tùy hoàn cảnh mà thịnh mà sự.
Kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ chị em chúng con ở trong này thì quen, ra ngoài đó thì ví dụ như là bên tăng các hòa thượng hay đại đức chúng con không biết ai là chỉ luật học không, rồi chị em chúng con là an cư với nhau mà không biết, không quen tăng ai thì tụi con không bạch tăng thì tụi con có phạm giới không bạch thầy? Chúng con không biết ai là chỉ luật đấy là theo
như trong
thầy.
Luật theo như trong luật thì ni phải phục tòng bên tăng. Ngày xưa thì còn khó chứ bây giờ có giáo hội đấy, thì ở khu nào có giáo hội, có ban đại diện của giáo hội, mình cứ nương vào ban đại diện là được rồi.
Con bạch thầy, nhưng mà ở ngoài Bắc thì khác với ở trong này. An cư ở ngoài Bắc thì các ngài ví dụ như là cả tỉnh Hà Bắc Ninh là tăng đi thì an cư chung, ở chung một chùa như thế mà tụi con đến bạch thì không bao giờ là các vị cho. Thì bây giờ nếu như bây giờ không biết làm thế nào thì chị em chúng con
ở chung một chùa nhưng mà nó tăng ra tăng ni ra ni.
Dạ. Con kính bạch thầy là ni bạch an cư với tăng và tự tứ, chỉ có Hà Nội á thì là ni bạch ni rồi tăng bạch tăng, chứ còn các tỉnh lẻ á thì phần đông là ni bạch an cư tăng rồi phần đông nó ở chung với nhau. Mà bây giờ chúng con xin riêng thì không được.
Ở chung nhưng mà
một chùa
nhưng mà cái sinh hoạt tăng phải đã tăng
sinh hoạt riêng, nhưng mà cái việc mà nên bạch ta an cư ấy thì là phải bạch
thì đã
tăng
có tăng ngay đấy rồi.
Con kính bạch thầy, ví dụ như ở trong này á là ni á thì bạch với vị ni trưởng của bên ni, rồi tăng là đối với bên tăng bạch, nhưng mà ngoài Bắc á là ví dụ như ni chúng con mà an cư ở trường hạ thì lại đối diện với tăng để bạch. Mà bây giờ mình an cư xin riêng ở chùa mình thì các vị không cho, mà đến trường hạ thì phải đối với các ngài bạch thì thấy nó
thì bạch thôi.
Yeah.
Nhưng mà bạch rồi về thì mình sống riêng.
Yeah.
Thì chỉ có cái lời bạch thì nó đúng pháp, bởi vì Phật bắt quyền ni phải bạch đến tăng.
Nhưng mà các ngài không cho mình về, các ngài bắt ở chùa của các ngài ạ?
Chùa của các ngài, nhưng mà ni cái sinh hoạt phải riêng.
Các ngài bắt 3 tháng an cư tại chùa các ngài luôn.
An cư tại chùa các ngài, nhưng mà ni phải có sinh hoạt, ta phải có cái tổ chức.
Ví dụ như là, nghĩa là con mà bạch các ngài thì các ngài cho, nhưng mà ở trong đấy thì lại môi trường này không được phép giữ giới. Cho nên là muốn chị em muốn ở chùa mình để an cư, nghĩa là ở tại chùa an cư, đến các ngài bạch những ngài không cho mà phải về trường hạ. Và về trường hạ thì môi trường này không được phép giữ giới. Bây giờ chúng con phải làm sao?
Môi trường là sao?
Nghĩa là ở cái trường hạ an cư đó thì không được giữ giới.
Không
được giữ giới như ở trong đây ạ.
À. Thì đấy là bởi vì cái hoàn cảnh từng địa phương. Đó là cái hoàn cảnh từng địa phương, thì người ở hoàn cảnh nào phải biết mà sẽ đặt, chứ còn người bên ngoài sao mà nói.